Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi lên đây để chia sẻ pháp với quý vị trong 40 phút. Vấn đề của chúng ta đó, nó có hai vấn đề là trong cuộc sống chúng ta chạm những cái mắt tai mũi lưỡi, chúng ta chạm những xung quanh như những vật mình thấy đối với con mắt, những vật mình nghe, những âm thanh mình nghe với lỗ tai, những cái mùi mình nhận được qua lỗ mũi, và những cái xúc chạm nóng lạnh hoặc là trơn mát vô cái da mình đi tới đi lui cái thân mình, thì tất cả đó đều là do cái cảm quan của mình. Nhưng mà mình theo thói quen của mình kêu bằng chúng sanh là những cái tình thức, những cái tình thức mà có tình cảm, mà có nhận biết như vậy đó, gọi là chúng sanh đó. Thì mình nhận là những cái cảm giác do cái tiếp nhận như vậy là mình, là con người của mình, là cái ta của mình. Đó mình sai bắt đầu ngay từ chỗ đó. Trong kinh Phật gọi là vô minh. Bởi vì khi mình nhận những cái cảm giác, những cái hình ảnh như xung quanh mình á, mình nhận đầu tiên đó, cái đó không có gì sai hết đó. Đó là cái Phật tánh của mình nó biết những cái xung quanh mình. Thì Phật cũng có cái đó, mình cũng có cái đó. Tất cả ai cũng có, con chó, con mèo nó cũng có cái đó, đứa bé nó cũng có cái đó. Cái đó trong kinh Phật gọi là Phật tánh, đó là cái biết của mình đó. Thì không có gì sai hết. Mình nhận những cái việc xung quanh mình là đúng rồi. Mình không phải là cục đá, mình nhận được những cái đó. Nhưng mà mình nhận rồi đó, mình thương với ghét khởi lên, từ cái đó phiền não bắt đầu ngay chỗ thương ghét đó, đó. Phật dạy mình làm sao để sửa cái đó đó. Cái đó nó làm mình là phiền não là ngay từ gốc ngay đó. Thành ra mình nghe nói Phật là đầu tưởng cái gì là thật là cầu kỳ, là cái gì cao sang hay là bí mật hay là linh thiêng. Thật sự Phật đó, người Trung Hoa gọi là Phật, nếu mà dịch ra gọi là biết. Biết là gì? Biết nhận những cái xung quanh mình đó, khả năng đó, cả biết đó là gọi là Phật. Mà gọi là chân tâm hay là cái này nọ cũng là cái đó hết đó. Mình với Phật, cái vị tụng cái luôn cái mấy hổm đài, mỗi ngày quý vị tụng cái Đại Bi Sám đó, cái trang 49 đó, có nói cái này. Con đồng với chư Phật và tất cả chúng sanh đều đồng cái biết này hết. Cái biết tinh khiết trong sáng này hết. Mười phương chư Phật đến những chúng sanh thấp nhất ở dưới đồng với con đều có cái này hết. Có cái biết này hết. Mà con gì cũng biết xong rồi sao? Con khởi lên vô mình thương với ghét. Từ chỗ này mà con khởi biết bao nhiêu tội lỗi mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Không thể nào mà sám hối nổi những cái tội như vậy hết. Thì bữa nay nhờ chú Đại Bi và nhờ Quan Âm để giúp đại khái vô tụng tiếp thấy. Nhưng mà cái chánh tôi nói ở đây là trong này cũng nói là cái biết đó với Phật, Bồ Tát, Quan Âm, với quý vị, với thằng A Lùng, mấy đứa nhỏ, mấy đứa bé, mà con chó, con mèo đều có cái đó hết. Mình cũng có cái đó, ai cũng có hết. Cái khả năng nhận xung quanh đó mình gọi là Phật, Phật tánh là Buddha Nature gì quý vị kêu mình tiếng Anh đó, là cái đó. Thành ra mình tu là gì? Mình sửa những cái sai lầm để mình trở về cái đó. Gọi là tu sửa, tức là sửa những thói quen sai của mình. Để mình trở về cái đó, để nó dứt trừ cái phiền não cho mình. Vậy ông vua Đường của Trung Quốc á, ông mới hỏi ông quốc sư của ông: Trẫm có cái Phật tánh không? Sao ở đâu trẫm không thấy? Thì ông quốc sư ông nói: Bệ hạ có chứ. Ông hỏi ở đâu? Ông vua hỏi ở đâu? Thì ngài quốc sư mới nói là ở con mắt nó làm cho bệ hạ thấy đó, ở cái lỗ tai nó làm bệ hạ nghe âm thanh xung quanh bệ hạ đó, ở cái chân nó làm bệ hạ đi, ở cái miệng làm bệ hạ nói, lỗ mũi làm bệ hạ ngửi. Ông vua cũng có cái đó, mà mình cũng có cái đó, con chó con mèo cũng có cái đó. Nếu quý vị hiểu cái này rồi thì các kinh Phật giáo đều nói xung quanh vấn đề này nè. Mỗi kinh thì Đức Phật giảng cái thời kỳ khác nhau, những cái căn tánh khác nhau, Đức Phật trình bày khác nhau, mà để chỉ cái này nè. Làm sao mình điều chỉnh lại mà mình trở về cái này nè. Đó là tại sao có Phật giáo. Phật giáo để mục đích gì? Để mục đích này nè. Làm sao là mình trừ cái thói quen hư lầm của mình để mình trở về cái Phật tánh của mình. Thành ra quý vị nhớ hai câu chuyện nổi tiếng là ngài Huệ Năng đi vô trong cái chùa của Ngũ Tổ, ở tổ Hoàng Mai tu được 8 tháng rồi, giả gạo không à, đi xuống nhà bếp làm vỏ gạo mà không có cạo đầu nữa. Lại rồi tổ nói đi xuống nhà bếp làm chuyện đi. Rồi xuống với mấy người kia thấy mới vô đi. Mày với lại mày, ông này lại ông vỏ gạo đi. Vỏ gạo hồi xưa là leo lên lấy cái chân đạp cho nó gõ xuống cho nó trông, nó tróc cái vỏ trấu ra. Rất cực khổ lắm. Công việc cực khổ nhất trên nhà bếp. Để mới vô người ta đi người ta giao cái đó. Làm 8 tháng. Thì bữa đó tổ mới nói là sanh tử là đại sự. Bây giờ làm thế nào mà người nào thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình á, ta trao y bát cho làm tổ thứ 6. Thì chúng mới xôn xao lên, thôi bây giờ có chỉ Ngài Thần Tú á. Ngài Thần Tú là thâm niên nhất trong cái chùa đó, là một vị thủ chúng mà trên là tổ, luộc là trên là ngũ tổ, dưới là ông đó, thì không còn ai nữa. Ở trong chùa mấy chục năm, ông coi như quán xuyến hết công việc trong chùa và rất là giỏi về văn chương, giỏi về giáo lý, mọi thứ. Thành ra tăng chúng sa di rồi trong chùa đó, thôi để cho ông Thần Tú làm đi, chứ mình đâu có biết, đâu có giỏi bằng ông Thần Tú đâu. Để cho ông Tú viết cái câu thơ đó ra mà thấy tánh, thấy Phật tánh đi. Để cho ông làm tổ thứ 6 đi, thì mình đâu có cái có phần ở trong đó đâu. Ai nói bỏ hết, không có làm. Thì Ngài Thần Tú suy nghĩ mấy đêm thì ông mới ra cái vách phía đông của cái chùa đó, ông viết lên 4 câu thơ để ông diễn tả cái tâm trạng ông thấy Phật tánh, thấy Buddha Nature đó. Thì ông mới viết 4 câu thơ là: thân này như cội bồ đề. Cái thân chúng ta nè, cái thân của ổng, cái thân của mình nè, chúng sanh mình như cội bồ đề. Tâm như đài gương sáng, nên thường phải lau chùi, chứ để bụi trần dính vào. Là ông đặt 4 câu thơ như vậy. Thế nên Ngài dùng cái Ngài dùng hình ảnh như cái gương, cái mặt gương vậy đó, để dụ Phật tánh. Cái gì tới nó chiếu, nó soi cái mặt gương nó, cái gì tới nó là cái hình hiện lên trong đó. Thì phải mỗi ngày phải lau bụi hoài, đừng có để bụi nó ám cho nên không thấy hình. Thì bài thơ cũng rất là hay. Thì tăng túng trong chùa, wow, bài thơ hay quá, thế nào ông Thần Tú cũng là làm tổ thứ 5, tổ thứ 6 rồi lượt phần thưởng. Thì bàn với nhau, thì mọi người rất là hứng khởi, bàn tán tùm lum hết. Đi trong nhà bếp cũng bàn tán. Thì Ngài Huệ Năng đâu có được lên trên chánh điện đâu, có biết đâu, có hay biết cái gì xảy ra đâu. Thì mới nghe mấy người ta nói, mới gặp một chú xe di đi ngang: chú ơi chú, bài thơ gì vậy, tại sao ai làm bài thơ vậy? Thì mấy chú tiểu mới nói là cái thằng mọi này không biết hả, hôm nay ngũ tổ nói như vậy, làm bài thơ như vậy đó. Bây giờ có ông Thần Tú làm bài thơ này quá hay, chứ thế nào cũng làm được làm tổ thứ 6 à. Ngày năng người năng không ai cho lên trên chánh điện, không biết gì hết á. Thì Ngài nghe xong, Ngài nói: tôi cũng có bài thơ nữa, mà bài thơ đó ghi ở đâu vậy? Ông không biết hả, ông đi phía đông của cái chùa này trên vách tường, ông thấy chứ, tự đi lấy đi. Cái Ngài ngưng, Ngài không giả gạo nữa, Ngài chạy qua cái bức tường phía đông của chùa, Ngài thấy 4 cái câu thơ đó. Đứng Ngài nhìn. Khi Ngài tới thì thấy mọi người coi đông lắm, tăng chúng trong chùa đứng coi, rất là thích thú, rồi dân chúng ở ngoài cũng vô coi. Thì trong đó có ông Tú Tài, dân người đàn ông thanh niên Tú Tài, có biết đậu Tú Tài rất là giỏi, đứng cũng đọc cũng khen quá hay. Cái Ngài Minh An mới nói: ông làm ơn ông đọc cho tôi cái này coi. Cái ông kia mới đọc cho Ngài Minh An nghe 4 cái câu thơ đó. Nghe xong cái Ngài Minh An nói: tôi cũng có 4 câu thơ nữa, Ngài viết lên giùm tôi được không? Hồi nãy Ngài Minh An, lúc đầu Ngài Minh An nói: Ngài đọc giùm tôi thôi. Ủa, nhà ngươi không biết chữ á? Dạ tôi đâu biết chữ đâu, Ngài đọc giùm đi. Thì ông Tú Tài đọc lên và thượng và Ngài Minh An nghe rồi. Ngài Minh An: tôi cũng có 4 câu, Ngài viết giùm tôi được không? Trời đất ơi, dốt, không biết đọc, không biết viết, mà bây giờ đòi có 4 câu thơ, ngươi có điên không vậy? Cái Ngài Minh An mới nói: ông đừng có khinh cái người dốt. Nhiều khi người ta dốt mà người ta có trí tuệ, ông viết giùm được không? Thì cái người Tú Tài nói: nếu ông viết mà ông được làm tổ đó, ông nhớ độ cho tôi với nha. Thì tổ năng: ok, nhưng mà ông viết lên tôi đọc cho ông viết nè. Thì Ngài Huệ Năng mới đọc câu thơ cho ông Tú Tài này, viết lên câu thơ như thế này: bồ đề chẳng phải cây. Câu thơ thứ nhất. Câu thơ thứ hai là: Gương sáng chẳng phải đài. Câu thơ thứ ba là xưa nay không một vật. Để đối với cái bài thơ kia đó, mỗi câu thì ổng đối một câu nha. Câu thứ tư là xưa nay không một vật, bụi trần bám vào đâu. Câu chót, câu thứ tư, bụi trần bám vào đâu. Có câu hỏi.
Internet có câu hỏi. Câu hỏi là Phật tánh có cái bát thức hay không?
Cái bát thức đó là nó ở trong cái giọng của mình nó khởi lên. Nhưng mà cái này chỉ mỗi phần nửa đầu thôi, một lát sau đó khi mà Ngài Quan Âm đắc pháp rồi đó thì ngũ tổ mới truyền trong cái Phật tánh này nó có tất cả vũ trụ này, cái gì mình bỏ vô nó ra cái đó. Thì Ngài Quan Âm mới nói là nào ngờ tự tánh mình có đủ tất cả. Nghĩa là cái tự tánh đó nó thấy không thấy nó đâu đó. Nhưng mà quý vị nghĩ ác nó ra ác, nghĩ thiện ra thiện, làm ác ra ác, làm thiện ra thiện. Rồi trong đó đó khi mình vọng tưởng lên đó, mình khởi này khởi kia thì ra bát thức đó. Nó có đủ hết đó. Cho nên Ngài Quan Âm mới nghe xong mới nói nào ngờ tự tánh mình chứa tất cả. Là sau khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó thì tổ mới gõ vô trong cái cối sai đó ba cái, chắp tay cho đít đi vào, đi về đi ra. Thì Ngài Quan Âm nghĩ là tổ biểu mình canh ba đi vào cửa sau. Thì canh ba thì Ngài gõ cửa sau của phòng tổ, Ngài vô thì tổ mới lấy y trùm lên đốt đèn cho người ta đừng có thấy. Xong rồi tổ mới giảng hết cho nghe. Thì Ngài Quan Âm nghe xong mới nào ngờ tự tánh mình đủ tất cả. Xưa nay đủ tất cả, tức là không thấy nó đâu, nhìn mới nói đó, không phải gương, không phải đài đó. Nhưng mà nó đủ hết, quý vị bỏ cái gì vô ra cái đó. Quý vị nghĩ cái gì làm cái gì ra cái đó. Cái đó trong đạo Phật mình gọi là lực nhân quả đó. Tại vì mình sai lầm á, con mắt mình thấy á, thì cái chân không nó cái tâm chân như của mình nó cho mình thấy. Thấy xong rồi Phật thấy, Bồ Tát thấy vậy thôi, người ta thấy vậy giống như là cái gương, cái camera nó chiếu vậy thôi. Còn mình là chúng sanh, mình thấy là sao? Thấy xong rồi mình khởi lên thích gì không thích. Thì gọi là cái loại là nhãn thức. Cái là cái tâm nó biến thành cái nhãn thức, chứ không còn cái tâm pure lúc đầu nữa. Rồi lỗ mũi ngửi cái mùi thơm quá, thích quá cái bông này. Hồi trước tôi có đi chơi đâu với mẹ tôi nè, tôi thích cái bông này lắm nè. Thì lúc đó mình khởi thích cái bông, cái mùi của cái bông hoa lài đó. Thì nó gọi là tỷ thức, tức là cái nhận biết của cái lỗ mũi. Từ cái tâm chân không nó chuyển qua cái thức, tức là nó không còn cái tinh sa, tinh anh, tinh sáng của cái đầu tiên, cái Phật tánh đầu tiên nữa. Rồi lỗ tai mình cũng vậy, nghe âm thanh cái tiếng đàn đó, cái cô đó hồi đó bầu với mình đờn cái đàn hay quá, thì mình thích cái tiếng đàn đó. Thì lúc đó cái nó khởi từ cái chân không của cái tâm mình đó, trong Phật đó, nó chuyển qua là cái nhĩ thức. Thì sáu cái căn của mình nó gọi là sáu thức. Rồi mình ngủ đó, cái thức thứ bảy đó, nó truyền qua cái thức thứ tám, nó chứa những cái đó, chứa tất cả sáu cái thức đầu. Nó store nó đời đời kiếp kiếp đầu thai cái tám cái đó nó đi theo. Sanh đứa nhỏ, không đứa nhỏ giống đứa nhỏ nào, là tại vì mình chứa sáu cái kho đó mình chứa sáu món đồ khác nhau. Cho nên khi ra đứa nhỏ mới nó không có giống đứa nhỏ cái bên, anh em ruột cũng không giống nhau. Là tại vì sáu cái thức nó khác nhau cho nên nó chứa những cái đồ bỏ vô nó khác nhau. Cũng như sáu cái kho vậy đó. Mình có sáu cái kho mình chứa, mỗi kho mình chứa đồ khác nhau. Thì tám thức cái gì anh mới hỏi đó, bát thức đó cũng vậy thôi. Nó chứa hết trong cái chân không đó, mà nó cái chân không nó làm cho mình khởi lên thì nó chứa. Đầu thai đời đời kiếp kiếp nó đi theo mình. Thành ra khi mà mình tu đó, Đức Phật dạy mình sao? Mình trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, các loại chú, các quán tưởng, thiền định, ngồi kiết già, để nó xóa những cái đó. Và mình biết nó vọng tưởng, mình bỏ rồi tự động nó cũng, mình trở về Phật tánh tự nhiên của mình, lúc đó là gọi là đắc pháp. Mình không còn sai lầm nữa. Còn nếu mình còn ôm nó, mình còn thích nó, đúng hay sai theo thế gian mình thích nó, thì mình còn là vô minh, còn vô lầm. Mà càng bỏ càng sạch thì đắc pháp cao hơn người khác, đắc cao hơn. Đến khi nào không còn gì đắc nữa, sạch hết, thì người đó chứng là Phật, trở về cái nature của mình. Đó là lý do mà tại sao mà hội Đức Phật tại thế đó, có cái ông già đó già lắm rồi, 70-80 tuổi rồi mà xin tu, thì Đức Phật tội nghiệp, Phật cho tu làm tỳ kheo. Mà vô chùa không ai chịu nổi ổng hết á, ổng nhõng nhẽo, ổng làm biếng, ổng cà chớn đủ thứ, mà hả nói thì ổng đòi tự tử, ổng chửi lộn với người khác, ổng không có cái gì ổng nể nang hết đó. Thì mà Đức Phật giao Đức Ngài Xá Lợi Phất là dạy ông này, dưới cái quyền hàng ngày là Ngài Xá Lợi Phất đã coi sóc ông này. Thì coi như cả tăng đoàn ở trong chùa không ai chịu nổi ông già này hết. Thì bữa nọ Ngài Xá Lợi Phất mới cặp nách, ổng vô nách rồi Ngài bay ra ngoài biển. Và cái đảo nhỏ, một cái hòn đảo, một cái đụng đá nhỏ bỏ ông trên đó. Ông ở đây đi, ai đụng ông đòi tự tử, ông ở đây nước biển nó lên là ông chết. Lát chuyện tiếng 2 tiếng nó lên ngập thì ông ở đây ông chết cho đúng ý ông. Ông biết ông là ai không? Tiền kiếp ông là con cá ông. Ông cứu một chiếc thuyền bị nạn, người ta sống rồi người ta đền ơn ông, ta làm đổ đá làm cái đảo ở đây nhỏ nhỏ, người ta làm cái miếu ta thờ ông. Bây giờ ông ở đây đi, nước lớn lên thì ông sẽ từ từ ông chết theo ý nguyện của ông. Ông đừng chết trong chùa, ông làm phiền Đức Phật, làm phiền mọi người. Ông già ông khóc la quá chừng, Ngài Xá Lợi Phất bỏ nó ngày về. Ông ở đây chết theo đúng ý ông đi. Thì sao ổng một mình ổng sợ quá, ổng mới ráng ổng tu, thì ổng đắc A-la-hán, ổng bay trở về chùa. Mà cái chánh tôi mới nói đây, cái anh mới hỏi đó, là tại sao Ngài Lợi Phất biết ông này là con cá ông? Tiền kiếp là ổng nhìn trong cái thức thứ 8, nó biết ông này là đã cứu người ta vậy 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 đó. Là có cái thức thứ 8 đó, ông Xá Lợi Phất ổng nhìn thấy. Đó là ghi trong cái sách sử trong kinh ghi đàng hoàng á. Tại sao biết ông này là con cá ông? Mà cứu cái chiếc thuyền kia, người ta tại sao biết, người ta làm đá lên để mà làm cái miễu thờ rồi. Cái ông này là nhìn vào thức thứ 8 thấy nó còn ở trong đó đó. Rồi tại sao A-chang A-chang-pre cách đây 3 tháng ông nhìn tôi không biết, kiếp trước tôi giết dữ lắm, nên kiếp này quả báo tôi đau khổ. Trong cái thức thứ 8 của mỗi cá nhân, như nãy mình nói cái store warehouse đó, mỗi warehouse chứa không có đồ, không có warehouse nào chứa đồ giống warehouse nào hết, ngay cả anh em ruột. Và những cái điều mà nó chứa trong cái thức thứ 8 đó là cái nguyên nhân nó làm cho quý vị khoái cái này, thích cái nọ, ghét cái kia, thích người này, không thích người kia đó. Là tại vì cái đó, những cái hột giống nó nở lên để mà nó điều khiển cái đời hiện đại của mình. Mình bỏ thêm vô những cái thói quen tật xấu của mình nữa. Thói tốt, những cái điều lành mình cũng có bỏ vô nữa. Lẫn lộn. Thành ra, tại sao mà mình gặp cái người nữ đó, tự nhiên cái người đàn ông này gặp người nữ đó thích. Nó gọi tiếng từ người Tây Phương, nó có cái tiếng lãng mạn là gọi cái ông đó, ông ba, ông bê đó, cái cậu đó bị tiếng sét ái tình rồi, hay là cái cô đó bị tiếng sét ái tình rồi. Thì tại vì hai cái người này đó tiền kiếp họ có ơn nghĩa với nhau rồi. Họ gặp tại sao họ thích mà cái cô khác, cái anh này không thích. Hoặc là hai người có thề hẹn với nhau gì đó. Kể như vậy ngược lại, kể cả hai người ghét nhau, thù kiếp trước, tự nhiên giờ kiếp này gặp nhau, mới gặp nhau là nó có ác cảm liền. Là nó chứa trong thức thứ 8, nó điều khiển, nó nảy mầm lên cho mình, nó điều khiển mình trong cái đời này nè. Thành mình theo thế gian mình gọi là thói quen. Tôi có thói quen thích hút thuốc này mà không thích hút thuốc kia. Tôi có thói quen là thích ăn gạo chứ tôi không thích ăn bánh mì. Tôi có thói quen là tôi thích là uống rượu đế chứ tôi không thích quen uống rượu whisky. Là do cái trong cái tiềm thức mình chứa những cái đó vô. Bây giờ nó nảy nở lên thì mình theo nó, rồi cộng thêm cái đời này mình vô minh, mình khởi lên tiếp tục nữa. Cho nên trong hôm qua mình tụng lưu trong cái đại bi sám á, con khởi lên trùng trùng điệp điệp những cái nghiệp chướng mà không thể nào dứt nổi, mà không thể nào dẹp được những cái tội lỗi này. Tại mình không biết đó, mình gây đủ thứ hết. Hôm qua có nhiều vị hỏi đó, dâm dục có sao không đó, là cũng là một cái trong tiềm thức nó khởi lên. Thì mình Tây Phương trong thiết học nó gọi là tiềm thức, trong đạo Phật mình gọi là cái thức thứ 8 nó chứa trong đó. Cũng y như vậy. Quý vị biết câu chuyện nổi tiếng mà tại sao mình có kinh Lăng Nghiêm không? Kinh Lăng Nghiêm là do Ngài A Nan mà có kinh Lăng Nghiêm. Ngài A Nan mà vì cái dâm dục mà vì có kinh Lăng Nghiêm. Là bữa đó Đức Phật đi, người ta mời đi trai tăng, với tăng đoàn đi tăng hết, cái chùa không có ai ở nhà hết. Thì ngày đi công chuyện xa, ngày về thì cái chùa trống lỏng không ai hết á. Thì tới giờ ngày không có đồ ăn thì ngày mới bưng bình bát này đi khất thực. Mà theo luật là phải đi 2-3 người trở lên, bữa đó có một mình, ngày ôm mình bát đi có một mình thôi. Thì có cái cô gái ngoại đạo này, cổ của nghệ nan đẹp trai quá, cổ rình lâu lắm mà cổ không biết làm sao. Bà mẹ mới chuộc cái bùa ngoại đạo cho cổ luyện. Thì bữa nay cơ hội ngàn vàng tới là cổ dùng cái bùa ngoại đạo. Ngày mai nan mê luôn, không có biết gì hết. Cổ dẫn vô phòng, cổ vuốt ve để mà làm cái chuyện đó. Thì Đức Phật biết, Đức Phật trở về. Mấy là trên đầu Đức Phật đó mới phóng hào quang ra, có những quá Phật, một vị quá Phật ngồi trên đầu Đức Phật đó, trên cái hoa sen trên đầu Đức Phật Thích Ca. Thì vị Phật trên đầu Đức Phật đó mới thuyết chú Lăng Nghiêm. Ngài Chân Thù Sư Lợi mới lấy cái chú Lăng Nghiêm đó, mới lại ngay cửa của cái bà kia đọc cái chú Lăng Nghiêm lên, để mà nghiền nát cái bùa của cái bà kia. Thì ông A Nan tỉnh, mới đem cái A Nan về, thì dùng cái thần thông đó bắt luôn cái bà đó về cái chùa của Đức Phật Thích Ca. Đó là nguyên nhân cái kinh Lăng Nghiêm xảy ra. Thì đem về thì Ngài A Nan, Đức Phật mới chứng minh cho Ngài A Nan thấy là cái ông thấy, ông biết đó là cái vọng tưởng của ông, chứ không phải cái chân tâm Phật tánh của ông. Thì sau khi giảng rồi thì mình đây mình không có giờ nhiều mình nói. Thì sau khi đó mới Đức Phật hỏi 25 vị Bồ Tát ở trong hội đó, mấy ông tu làm sao? Giờ chỉ cho A Nan tu. Thì có một ông đó, ông nói tôi tu bằng cách là tôi nhớ lời Phật dạy mà tôi ngẫm nghĩ hoài, tôi không có buông, ôm theo những lời dạy Đức Phật. Thì một bữa nọ tôi ôm bằng bát đi đó, thì tôi lo tôi nghĩ cái lời dạy, tôi không có nhìn dưới đất, tôi đạp trúng cái gai độc, nó nhức toàn thân tôi luôn. Thì tôi mới nói mày đâm tao nhất, nhưng mà mày không có đâm được cái Phật tánh, cái Buddha nature của tao. Thì thất tình lình là tất cả phiền não ổng lặn, vọng tưởng đứng lại. Thì ổng về nhà ổng tiếp tục như vậy 21 ngày sau hoàn toàn đắc A-la-hán, phẹt dẹp sạch phiền não, những mê lầm mà trước đây của ổng đó. Rồi qua tới cái người thứ 25 vị lận, nhưng mà cái vị 24 là Ngài Đại Thế Chí. Thì Ngài nói khi mà Ngài chưa đắc Pháp cũng vậy, Ngài dùng cái danh hiệu Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Ngài cứ liên tục ngày đêm như một dòng nước chảy, không ngừng nghỉ, thì Ngài đắc Pháp. Thì người cuối cùng thứ 25 là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài nói Ngài nghe tiếng nghe chửi với khen, chê với khen, chửi với thích không thích, nó phiền não, nó mệt mỏi cái lỗ tai quá. Tôi nghe cái biết nghe, tôi nghe cái Phật tánh đó. Thì bỗng nhiên một bữa nọ, mười phương chúng sanh nghĩ gì tôi biết hết. Trong không gian bao nhiêu hạt mưa tôi đếm được. Thì ngày lúc đó Ngài chứng nhĩ căn viên thông, Ngài dùng cái lỗ tai nghe cái không đó đó, nghe cái tánh không đó. Thành ra hổm rài quý vị tụng, bữa nay mình mới tụng cái kinh Di Đà đó cũng vậy. Là dạy quý vị niệm A Di Đà Phật đó, là cái cách này là cái cách của Đại Thế Chí tu á. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật. Mình mới vừa tụng xong mình cân hành đó. Pháp môn tịnh độ mình là dùng danh hiệu Phật A Di Đà. Ông kia thì cái gai, Bồ Tát Quan Âm thì nghe cái bộ Phật tánh. Một ông nữa thì sao? Đức Phật ổng mù. Phật hơi giờ ông đếm hơi thở ông đi, ông đâu có, ông giờ vô dụng rồi. Ông theo dõi hơi thở, ông hít vô hít ra, ông theo dõi đi. Một bữa nọ đó, nó đắc Pháp phiền não không sạch. Ông thấy quả đất mình như, con thấy quả đất, nói với Đức Phật, con thấy quả đất như mình cầm cái cam ở trên tay. Đúng, đâu phải mắt thấy nữa. Tức là mỗi người dùng một cái căn trong sáu căn mình, dùng một trong sáu cái tu, thì sẽ trở về được Phật tánh. Thì Ngài Đại Thế Chí dùng cái danh hiệu Phật. Mình mới vừa tu, mình mới vừa kinh hành, sáng nay mình tụng kinh Di Đà mỗi tuần đó, bữa nay mình tụng đó, là mình đi trong pháp môn dùng cái danh hiệu Phật A Di Đà theo cách của Đại Thế Chí. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào mà niệm liên tục như dòng nước chảy ngày đêm thì người đắc Pháp càng nhanh. Đơn giản thôi, cộng với cái lực Phật Di Đà giúp quý vị lẹ hơn nữa. Cái ông kia cái gai đâu giúp ổng được. Cái gai nó vô tri mà, cái mình niệm như Phật A Di Đà nó có cái lợi, Đức Phật A Di Đà giúp. cộng với cái nguyện Phật chứ đã ai kêu danh hiệu tôi, giàu kêu ít có 10 tiếng thôi, mà khi lâm chung mà rất là tha thiết thành thật, tôi đến tôi rước, tôi không để luân hồi nữa, đi về trên chỗ tôi dạy cuộc sống không cần lo, cảnh vật đẹp, không có đau khổ, không có địa ngục súc sanh, khí hậu rất là tươi mát, thì người đó về tôi sẽ dạy cho. Cho nên mình chọn pháp môn tịnh độ, mình mới tu sáng đó. Thì sau này đó thì các tổ thiền tông Trung Hoa đó, người ta rất là chuyên nghiệp về cái này, thì người ta mới gọi là đốn ngộ pháp, những pháp mà mình đạt rất là nhanh, không phải đi tầm chậm chậm như mấy cái pháp khác. Thì bên Trung Hoa nó có cái phái thiền đó là người ta đi thẳng vào cái tâm, chỉ thẳng vào cái này mình nói nãy giờ nè. Thì tổ Bách Trượng nói sao? Ngài nói rằng các pháp đó nó không có tự nói nó là cái gì hết đó. Cũng như quý vị nhớ câu chuyện mà hai cái lá phướng không? Nó bay phật 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 vậy đó. Thì Ngài Huệ Năng đứng cái đó, thì hai cái ông sư đứng cái bên đó. Một ông ấy nói gió động, một ông nói lá phướng động. Cãi nhau, ý chó. Ông nào cũng giành phần mình đúng hết đó. Không có gió làm sao mà phướng động. Ông ấy nói gió động thấy. Hai bên kể qua cái Ngài Huệ Năng nói tâm hai nhân giả động. Cũng nói vấn đề này nữa. Cái hai lá phướng ở đâu có nói nó động không động gì đâu. Tại mình chộp lên mình nói mình cãi nhau. Thì Tổ Bích Trượng nói sao? Các pháp cũng vậy thôi. Nó không có nói nó cục phân, nó không có nói nó thơm, nó thối. Nó nằm ở dưới đất á, mình gặp nó mình tránh đi. Những người nông dân gặp cục phân á, người ta lấy về, người ta bón cái lúa, lấn cây người ta. Còn mình không cần, mình sợ, mình dơ thì mình tránh ra. Cục phân ở đâu có mồi, đâu có mời mình, nó không có đẩy mình đi. Không có xô mình đi chỗ khác. Thì Tổ Bách Trượng nói sao? Các pháp nó không có nói có, nói không, có sắc, nói không gì đó. Cái tâm mình, Phật tánh mình nó vậy đó. Các pháp nó vậy đó. Nó không có đến nhau. Mình đừng có khởi phiền não, mình khởi lên cái vọng tưởng lên để mình chấp với mình đẩy nó. Thì ngay lúc bây giờ mấy ông giải thoát chứ kiếm ở đâu nữa. Công thấy các pháp biết là nó với mình không có tâm, cái chân như của mình với nó không có liên quan với nhau. Mấy ông đừng có khởi phiền não, thích với thương, với ghét, với yêu, thì mấy ông ngay lúc đó mấy ông giải thoát rồi. Ngay mấy đó là đạo tràng rồi. Thành ra cái đó gọi là pháp đốn ngộ. Thành ra cái này mấy tổ mới nói như thế này. Mấy tổ mới làm cho rõ lên cái lời Phật dạy là thế này. Khi quyền thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình chạm những gì xung quanh nó, mình biết mình với nó không có liên quan với nhau. Và đừng có khởi vọng tưởng lên thương với ghét, thích không thích, là ngay lúc đó là đạo tràng, ngay lúc đó là mình giải thoát, ngay lúc đó là mình đắc đạo đó. Không có tìm ở đâu nữa. Các tổ đều tán thán cái pháp này, gọi là pháp đốn ngộ. Tôi nhận được cái này rất là rõ ràng là tháng 3 năm 2018. Tôi đi với thầy Vĩnh Hóa qua bên Seoul, bên Đại Hàn á. Thì ngồi trong phòng khách sạn chờ đến 7 giờ chiều mới lên máy bay. Thì ngồi một mình tôi trong phòng không biết làm gì hết. Ngồi vậy thôi, ăn cơm rồi ngồi vậy, chơi vậy trong phòng một mình vậy, cũng không nghe nhạc không vậy. Thì cái màn cửa sổ của cái phòng đó là miếng vải rất là thô, là xấu, nó vẽ hình, nó theo một hình cô gái đại hàng mặc quốc phục. Tóc dài lên rồi ngồi cả cái màn như vậy. Thì tôi ngồi tôi không biết làm, tôi dòm cái hình đó. Chứ giờ đâu có làm gì, chờ tới 7 giờ chiều mới lên máy bay mà. Ăn cơm trưa xong ngồi nhìn vậy đó. Thì ngồi tôi nhìn một hồi tôi ngộ được cái lý này nè. À, cái cô gái này đâu có mời mình, đâu có xua đuổi mình. Con mắt mình, tà Phật tánh mình nhìn thấy cô này với mình, hai cái đâu có đến nhau đâu. Nếu bây giờ mình thích không thích là mình khởi lên rồi. Thì ngay cái gốc phiền não là mình đừng có khởi lên thích hay không thích. Chứ cái hình đâu có nói gì với mình. Là cũng là cái lý này nè, cái lý giống lá phướng bay không bay mình nói nãy giờ đó. Cho nên bây giờ tóm tắt lại là Tổ Bách Trượng nói sao? Tổ Bách Trượng nói mình biết cái tâm mình, cái Phật tánh mình á, với cái cảnh nó không có đến với nhau. Giống như tôi nhìn cái hình cái cô gái mới nói đó. Ngay lúc đó cái tâm mình lặng lẽ, đừng có khởi lên thích hay là không thích. Thì ngay lúc bây giờ quý vị đã là đạo tràng, lúc đó là cái tâm quý vị là không phiền não, là ví dụ đang sử dụng cái Phật tánh của mình. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Đó là Tổ Bích Trượng vậy.
Có câu hỏi thì Bạch thầy, con có câu hỏi là thường thường khi mà con đi ra đang đi vòng vòng xung quanh chùa chẳng hạn, thì con thấy bất cứ cái việc gì á thì là con đều phản ứng lại. Ví dụ như con thấy là những cái công việc á, nó chưa xong, nó chưa hoàn thành thì ngay lập tức á, là con khởi phiền não. Ví dụ như thấy có trên cái tường nó có một cái lỗ hổng mà chưa có sửa xong á, thì tự nhiên á, là trong người con nó, thứ nhất là nó lo lắng, thứ hai nữa là cảm thấy là không có thích, là vì mình chưa có hoàn thành xong cái công việc đó. Mà những cái này á, là nó tự động nó khởi lên rất là nhanh, vừa nhìn thấy là ngay lập tức là cái vọng tưởng nó đã khởi lên rồi và cái phiền não nó tới ngay tức khắc. Thì xin thầy từ bi chỉ cho con cái cách mà làm thế nào để mà không có khởi lên cái tâm phân biệt như vậy.
Thí dụ bây giờ quý vị thấy, thầy thấy một cái nó khởi lên, thầy thấy ống nước nó bể, thì cái chuyện đương nhiên là mình phải tìm cách mình sửa ống nước nữa, nó bể nó tràn ngập tốn tiền nữa, đó là đương nhiên thôi. Cũng như cái người cư sĩ tại gia đi ăn cơm, ăn trong cái dĩa rau mình có cái món vật dơ rửa nhà bếp nó quên, nó rửa nó lấy không ra thì mình gấp mình bỏ ra thôi, đó là chuyện đương nhiên thôi, không có suy nghĩ là phiền não về cái chuyện tại sao cái miếng nó dơ nó sạch trong cái dĩa này. Thì thầy thấy cái món cái lỗ đó thầy muốn chữa thì cứ chữa thôi, còn nếu thầy có giờ thì làm, không giờ thì ngày mai làm hay giờ nào, chứ không có phiền não là phải để nó đeo đuổi mà nó hành hạ mình. Chẳng hạn như ngày Xá Lợi Phất, khi chư tăng đi khất thực hết rồi ngài đi sao, ngài không đi một lượt với người ta, ngài làm cái gì? Ở nhà ngài xếp mền xếp gối lại, mấy ông kia luyện bừa bãi, ngài đi sắp ngay ngắn lại, đi quét rác rồi trong cái phòng, rồi ngài mới ôm mình bác đi sao. Thì cũng như thầy đi vòng vòng thì thấy vậy, chuyện phải làm thì làm, cho mình làm mình đừng có vướng mắt, đừng có phiền não đi theo nó, đó là quan trọng. Chứ đâu phải mình ngồi trên cục đá. Nó ngày sẽ là phát thấy phòng dơ đó, ngày đi sao, đợi mấy người đi hết rồi ngày quét rồi xong xuôi là mền gối xếp lại để ngay ngắn, rồi ngày mới ôm mình bác đi. Như thầy đi thì xung quanh thầy nhìn những cái ống nước này nhỏ vậy đó. Cái đó là lý thuyết, nhưng mà mình nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, không phải mới đời này, mình chứa trong cái thức thứ 8 mình đủ thứ chuyện hết đó. Mình không muốn phiền não nó cũng khởi lên phiền não, ngay cả cái chuyện tham làm cho đúng cũng là phiền não, tới ban đêm 12 giờ đêm cũng không chịu đi ngủ cũng làm, cái đó là một cái phiền não đó. Thay vì giờ ngủ thì mình ngủ, mai mình có sức mình làm tiếp. Nếu nó ống nước nó không có bể, không khẩn cấp thì mai làm. Nhưng nếu mà thầy cái phiền não thì phải làm cho xong, thầy thức thầy làm, thì ngày mai thức dậy thì quể quải thì làm không nổi, hoặc là nhiều ngày liên tục thầy bệnh, cái đó là sai rồi. Bây giờ làm sao để chữa nè, quan trọng nè. Cũng như có cái cô gái chào đò, thì bữa đó có hai ông tăng đi qua, thì chào đò là năm sen một chuyến tiền đò. Thì ông tăng này qua đò thì ông tăng cho trả 5 sen, thì cô lấy, mà ông này á thì cô này có đòi 10 sen. Cái ông này: ủa sao cô để giá 5 sen mà tôi qua mà cô ăn 10 sen? Nói, tại vì ông nhìn tôi nó cộng thêm 5 sen. Ông này bí lời, đúng, ông nói trúng tim đen là trả 10 sen. Bữa sau cái ông qua nữa, ông không nhìn, ông nói chỗ khác. Ông nhìn chỗ khác, không nhìn cái cô này nữa. Thì cũng cặp bến lên, người trả 5 sen, ông trả 5 sen. Không, ông phải trả tôi 10 sen. Ủa tôi đâu có nhìn cô đâu mà cô đòi tôi 10 sen. Ông nhìn trong tâm ông á, ông nhìn chỗ khác mà ông tưởng tới tôi không, 10 sen cha, trả đây 5 sen nữa. Thì sao, tại sao ông tăng mà không nhìn chỗ khác, mà nhìn chỗ khác mà không bỏ được cái nhìn của cổ? Tại cái thói quen dâm dục của ông, nó chứa trong cái thức thứ 8 mình nói nãy giờ đó. Không thể nào mà mình loại nó ra được một cách dễ dàng đâu. Thì Đức Phật có dạy cho mình cái thuốc chú Lăng Nghiêm đó, chú Đại Bi đó tụng đi, nó sẽ chữa mấy cái đó cho mình. Tham sân si giận hờn, ngu mê vô minh gì, tất cả chú Lăng Nghiêm chú Đại Bi nó sửa hết, cứ tụng thường đi nó sẽ chữa. Không có ai mà một ngày một buổi mà chận nổi. Trong tổ mấy các tổ ví dụ giống như chận một dòng sông đang chảy, không thể nào dễ dàng đâu. Phật tổ biết cho nên mới cho mình dụng cụ là chú Lăng Nghiêm chú Đại Bi, với những giới lực đó nó giúp cho mình chận rất là nhanh. Còn không thì vô phương. biết nó phạm dâm dục, phạm biết sát sanh, phạm vẫn làm. Tại vì nhiều đời rồi, không phải một lần này. Cái đó là cái chương trình mà Đức Phật dạy cho bất cứ ngày nào tại gia xuất gia đều cũng làm hết. Là trước nhất là giới luật, để mình giữ những cái thô trước, như hàng rào đó, đó mình rào cho ăn trộm đừng có leo vô nhà mình, vô sân mình, những giới luật. Rồi xong á, bên trong á là mình phải đọc chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Cho nên trong chùa nào sáng cũng có thời công phu, khuya là vậy đó. Các chú đó nó đủ thứ mặt lợi ích cho mình hết á. Lần lần ông tăng tu càng lâu hơn Phật tử tại gia. Trước kia tôi xuất gia cũng vậy, sáng nào tôi làm 7 giờ, 6 giờ tôi rời nhà rồi, nhưng mà 4 giờ khuya tôi cũng vậy, tôi tụng chú Lăng Nghiêm, thập chú như mình tu đây vậy. Nó lần lần nó ăn mòn những cái thói hư xấu, tật xấu của mình. Và nó phát triển nhất là những cái tốt. Khi nào chín mùi thì mình sẽ là mình đắc đạo đó. Rồi, hoặc là First Samadhi là mình tư đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hán là vậy đó. Nó mọt. Cái người tư đà hàm nó còn nhiều lắm. Rồi cái người A-na-hàm mình bớt chút, tam quả bớt chút, tứ quả thì nó hết. Mà nó chữa tạm thôi, còn lên Bồ-Tát, nhị địa, nhất địa nó còn lên nữa. Khi nào không còn cái gì hết thì thành Phật. Cũng phải nhờ chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi giúp. Còn mình bỏ mấy cái đó là mình chết. Mình bỏ những cái đó mình cứ ngồi chiếc già hoài, Tết mà róc. Con cóc nó ngồi còn nhiều không có gì nữa. Đâu có đắt đâu. Phải nhờ chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Phải nhờ làm những điều lành. Thầy sửa những ống nước, những đồ trong chùa đó là những cái đó là cái phước báo. Để cho thầy tu cho nó dễ. Thắng với lời là Billy tới đây rửa chén rồi này nọ đó. Cái phước báo làm cho quý vị chữa những cái đó nó dễ hơn. Nếu mà mình biết cái đó mà người ta chỉ mà mình không phước báo mình làm không có được. Phước báo nó quan trọng lắm. Phước báo ở đâu mình vô chùa mình làm nhiều nhất thôi. Ở nhà mình giúp bà xã, mình đi chợ đâu có bao nhiêu, nhưng mà vô chùa mình đi chợ cho cái chùa bữa đó là nó khác à. Ở nhà rửa chén cho bà xã đâu có bao nhiêu, mà rửa chén trong chùa nó khác à. Cái phước báo nó giúp cho quý vị cuộc sống quý vị hiện tại nó an ổn rồi, nó bớt đi. Thứ ba nữa đó, thứ hai nữa đó, nó giúp cho quý vị tu nhanh hơn. Tu nhanh là gì? Nó trừ bớt những thói quen thật xấu của mình trong cái tám thức mình nói nãy giờ chứ không có gì lạ hết. Cái thằng chú nó chỉ có nhiệm vụ như vậy thôi. Thì tóm tắt lại cái mình không còn giờ nhiều nữa, mà đại khái là mình ở đây thầy Vĩnh Hóa dạy quý vị cái gì? Ngồi kiết già để nó dễ loại bớt những cái vọng tưởng chứ dễ dàng thôi. Điều khi mà nó bớt vọng tưởng quý vị niệm Phật nó cái kết quả nó cao hơn. Mình chọn pháp môn tịnh độ là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà cái ngồi thiền mà thầy Vĩnh Hóa bắt mình ngồi đó để cho mình cái loạn tâm mình nó bớt đi. Nó dễ kết quả hơn. Tóm tắt lại là cái tu mình chỉ vậy thôi. Bữa nay tôi chia sẻ quý vị bao nhiêu đó, mình hết giờ rồi. Xin chào quý vị. Quý vị có, tôi biết đa số quý vị có cái nghi ngờ là mấy con niệm Phật có cái gì không? Thì trong kinh mới nói ngày Đại Thế Chí, ngày niệm riết, ngày đắc pháp đó. Tôi có kinh nghiệm đó 3 ngày, thứ ngày thứ 6 đen năm 2008 á. Tôi niệm cũng vậy đó, 4 giờ khuya vậy thì đạo tràng niệm Lăng Nghiêm thập chú, cái Phật thất. Thì tới 3 giờ chiều đang đi vòng vòng niệm danh hiệu Phật đó, tư tưởng nó dừng lại hết, đầu mình trống như không này nè. Trong kinh nói đúng chứ không có nói dối đâu. Nó kéo dài cho tôi 3 ngày á. Vọng tưởng là nó mất tiêu hết trơn à. Mà thầy Vĩnh Hóa nói đó là mới lúc đầu thôi, những vọng tưởng thô rồi. Còn cái lý nhí mà nó, những cái tội lỗi mà lý nhí nó không hiện mình thấy thì nó vẫn còn. Khi nào mình lên cao nữa nó mới hoàn toàn dứt. Mà nó có đó, niệm mình dùng pháp môn niệm Phật. Cứ Nam Mô Di Phật đi vòng vòng, mình thuật thất đó, đi mình trao gõ khánh đó. Nhưng mà tới 3 giờ chiều tự nhiên bụp một cái, tất cả vọng tưởng đâu mất hết trơn này. Trong đầu mình không còn gì nữa hết á. Chỉ còn cái tiếng Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật thôi.